Cái ổng cũng vâng lời, ổng thưa là dạ sợi lông tạo xong. Thì ông thầy mới hỏi, khi mà ông tạo cái tường thành, chỉ cái tâm ông tạo hay là nhờ tâm người khác cùng tạo nên? Tại cái tường thành nó lớn quá mà. Thì ông này mới nói, dạ không, chỉ có mình, chỉ có tâm con tạo thôi. Ông thầy lại hỏi, vậy thì khi tạo cái sợi lông, nó nhỏ xíu à, thì ông đã dùng toàn bộ tâm của ông để tạo hay chỉ dùng một phần tâm để tạo thôi? Thì ông này mới nói, dạ con cũng phải đem dùng cả toàn tâm để tạo. Thì ông thầy mới cười, khi tạo tường thành cũng dùng toàn tâm, tạo một sợi lông cũng dùng toàn tâm. Thì cái tâm có thể tạo lớn tạo nhỏ, nhưng mà cái toàn tâm thì không lớn nhỏ. Phải không ạ? Thì quý huynh đệ thấy, tường thành mình thấy là lớn, sợi lông là nhỏ, nhưng mà nó chỉ là cái bóng ảnh. Nếu mình sống với cái bóng ảnh này thì nó lớn có nhỏ. Nhưng nếu mình sống với cái chỗ toàn tâm thì nó không có lớn nhỏ. Ví dụ như buổi tối ở đây tất cả quý huynh đệ đều coi phim, phải không? Coi TV. Thì những cái hình ảnh phim kịch trên TV á, thì nó có đủ thứ sai khác. Và khi mà quý vị coi như vậy thì có nhớ tới cái màn hình không? Có ai nhớ không? Chắc không ai nhớ đâu. Hình ảnh, màu sắc, cười nói trên TV, nhưng mà điện cúp hoặc là mình tắt cái TV một cái thì là thấy cái gì trước mắt? Là thấy cái màn hình mà nãy giờ mình không thấy. Mà tất cả hình ảnh đó nó hiện ra được nhờ cái gì? Nhờ cái màn hình. Họ không bao giờ mình nhớ hết. Bây giờ chúng ta mới thử nghiệm lại. Mình phiền não, mình buồn, mình vui, mình muốn buông xuống một cái điều buồn phiền mà buông không rớt. Những chuyện đó là cái bóng hay là thật? Bây giờ quý vị trả lời đi, đó là bóng hay thật? Khi mình buồn phiền chuyện đó, qua rồi hay còn? Qua rồi. Mà nó lưu lại trong này thì nó là bóng hay thật? Là bóng. Mà bây giờ mình nhớ lại được, mình buồn trên nó là do có cái biết của tâm. Phải không ạ? Nếu một cục đá nó có buồn không? Mình có ném nó mà kêu lốp cốp nó cũng chẳng có buồn. Tại vì nó không có tánh biết. Cái tâm này biết buồn, biết giận. Nhưng mà chúng ta nhớ tới cái tâm hằng biết hay là chúng ta bận tâm vì cái chuyện buồn vui? Vậy thì có giống cái tivi hồi nãy không thưa đại chúng? Theo hình ảnh buồn vui mà quên mất tất cả đang hiện trên cái màn hình. Vậy thì các thứ trên đời có lớn, có nhỏ, có sai khác, nhưng mà chỉ là các pháp sinh diệt. Còn cái toàn tâm của mình, cái này nó không lớn nhỏ, vượt ngoài lớn nhỏ. Và cái đó là cái thường hằng. Thì bây giờ đại chúng sống với cái nào? Muốn sống với cái nào đây? Sống với cái toàn tâm thì không kẹt trong lớn nhỏ. Tuy là mình hiểu như vậy, và tuy là tất cả chúng ta đều có quyết tâm là sống chỗ đó, nhưng mà mình có hay quên không thưa đại chúng? Mình quên hoài à, phải không? Rồi mình có ân hận không? Có một cái ông tướng suốt đời trên trận mạc, trước gươm giáo quân thù tâm không có hề động, thành ra ông lập nên vô số chiến công. À, tới khi về triều đình được ban thưởng Và lúc mà trong cái thời gian nghỉ ngơi, ổng uống trà, đi dạo cho bù những cái ngày mà trên trận mạc. Thì hôm đó, trong buổi sáng trời mát, ổng cầm cái tách trà quý, cái tách quý uống trà ngon. Thì không biết làm sao đó, cái vô tình sẩy tay, cái chén nó tuột ra. Thì ổng lập tức ổng chụp lại, chắc là ổng tướng có võ thành nó chụp dính, là cái chén nó không rớt. Nhưng mà xong rồi thì ổng thấy mình hết hồn, thì ổng mới giật mình, ổng nói là tại sao mà trước cả vô số quân thù gươm giáo, tâm ta không động, mà cái chén này nó vừa rớt một cái thấy tim đập mạnh rồi. Thì đại chúng biết vì sao? Đố ai nói trúng giỏi. Tại sao trước gươm giáo tim nó không có đập mạnh mà tuột tay cái chén, là vì sao mà giật mình? À, chuyện nhỏ mà vì sao làm giật mình? Chuyện lớn không giật mình là vì sao? Mà cái này là mình cũng hay vấp phải không? Là tại vì khi mà cái việc lớn đối trước quân thù gươm giáo, mình có chuẩn bị không thưa đại chúng? Mình chuẩn bị cho nên tâm bình tĩnh. Trước một việc gì mà mình biết rồi mình chuẩn bị tâm bình tĩnh. Còn cái chén này mình có dự liệu được đâu. Thì cái phút không dự liệu thì mình sống theo cái tập quán. Mình sống theo cái bất giác của mình. Mà cái bất giác này nó không có sức định. Đó. Như vậy, trong tu tập mình có thể khi đối trước những cái việc mà quan trọng á, thì mình giữ được bình tĩnh. Tại vì mình có canh chừng. Cái đôi khi về, cái gặp con chó nó nằm ngang giữa nhà mình đi, mình vấp té một cái mình chửi nó. Thì cái phút đó mình quên một cái thì mình sống với cái tập khí liền. Sống với tập khí. Thành ra cái mà chú tâm thì nó có tỉnh, mà mất chú tâm thì mất tỉnh, mất sáng. Vì vậy các vị ngày xưa, các ngài nói một cái câu là tre dày không ngại nước chảy qua, rồi không thưa hở. Các ngài không hề thưa hở. Như ngài Thạch Đầu, khi mà ngài Dược Sơn ở trong hội thì ngài dạy là nói năng động dụng chớ giao thiệp. Có nghĩa là khi mà mình nói năng tiếp xúc như thế này, mình cũng cẩn trọng đừng có tiếp tay với cái ý thức, đừng có động niệm. Thì ngài Dược Sơn mới thưa chẳng nói năng động dụng cũng chớ giao thiệp, là cái chỗ mà không á, chỗ rỗng cũng không dính. Thì ngài Thạch Đầu nói ta trong ấy mũi kim mảnh bụi cũng chẳng lọt vào. Ngài Dược Sơn thưa con trong ấy như trồng hoa trên đá. Và ngài Thạch Đầu ấn khả. Mình thấy người tu á, miên mật tới như vậy. Khi mà nói năng xúc sự các ngài canh chừng đã đành, tới lúc mà cái tâm rỗng rang thì cũng không có cho nó dính chỗ rỗng rang. Và sự tu tập một mũi kim, một mảnh bụi cũng không để lọt vào. Và các pháp, các chuyện xảy ra không dính tới tâm như trồng hoa trên đá. Thì các ngài như vậy thì cho nên mới là thiền sư, mới hơn cái ông tướng hồi nãy. Thì chúng ta thấy khi sống tỉnh thức thì mình dễ buông bỏ. Dễ buông bỏ thì tâm rỗng sáng. Rỗng sáng thì nó sẽ bén nhạy, tinh tế, và mình không vấp những cái lỗi vụng. Mình thấy được những cái hậu quả, cho nên đối với các cái nhân mình cẩn trọng. Vậy thì cái gốc ban đầu là sống tỉnh thức trong từng cái vụn vặt, thì mình sẽ đầy đủ hết những cái về sau. Thì chúng ta thấy như là những cái bức tranh thêu của SQ là gì đó bán ngoài chợ. Thêu mà cảnh lớn thì dễ, mà thêu cái gì là khó thưa đại chúng? Thêu chân dung phải không? Như vừa rồi có người cúng hòa thượng một cái hình thêu, thì nếu mà thêu cái mặt mà giống á là ai cũng khen. Như vậy khi mình tu tập những cái thô mình bỏ được, tu được, ai mà tu được những cái tế thì người đó là đã tu khá, đã khá thuần. Và những cái việc, cái sự tu tập của mình là một cái con đường dài, cũng như đời sống của mình là một cái cuộc đời. Nhưng mà mỗi một lúc mình chỉ sống bằng một cái phút này mà thôi. Thành ra tu tập cuối cùng nó là trên từng tâm niệm. Cái nhỏ nhất, vụn vặt nhất chính là những cái tâm niệm của mình. Nếu mình khéo tu, khéo tỉnh, khéo sáng trong từng tâm niệm thì qua tới lời nói mình cũng ổn, tới việc làm mình cũng tốt đẹp. Và từng cái nhỏ như vậy nó thành tựu thì cái chí nguyện lớn của mình nó mới thành được. Và Phật đạo lâu xa nó mới thành tựu từ những cái bước nhỏ, bước vụn như thế này. Rồi hôm nay chúng ta học tới ngang đây. Thưa đại chúng, mình hồi hướng. Thank you.